Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng với Phật tử cũng như đồng tràng hôm nay thân mến, hôm nay là ngày tu cuối năm của chúng ta, ngày Tết Niên. Thì sáng chúng ta dồn tu vào buổi sáng niệm Phật và nghe pháp, chúng ta mất thời ngồi tìm niệm Phật phải không? Tại vì không có thời gian, muốn ngồi lắm nhưng mà không có thời gian. Nhưng mà ngồi cũng được vậy, nhịn đói luôn ha. Chân lên ngồi chứ là kiếm cắn chịu không nổi đâu. Thôi chúng ta Tết Niên người ta nghỉ một buổi ngồi tìm niệm Phật và chúng ta nghe pháp, rồi chút nữa thì tới giờ ngồi trai chiều chúng ta làm lễ Tết Niên hay là Phật. Thì hôm nay thì trong cái buổi giờ đặc biệt này thì sư cũng tranh thủ để góp ý đâu điều nhắc nhở sắp tấn Phật tử chúng ta ngày cuối năm. Khi đầu năm cũng học thì cứ cuối năm chúng ta ôn lại phải không? Thì trong ý nghĩa hôm nay sư ôn lại Phật tử chúng ta với đề tài bài học là thương mình mà lo tu, nghe rõ không? Thương mình mà lo tu ha. Ai ghét mình thì khỏi lo tu ha. Ai thương mình thì lo tu. Ở đây Phật tử ai ghét mình dân đây. Không ai ghét phải không? Người ở đời thế gian ta không biết tu thì còn thương thay, muốn gì mình biết tu phải không? Mình thì biết tu mà thương mình còn hơn người thế gian á. Nó như vậy. Thành ra chúng ta là người Phật tử đó, mình rất thương mình dữ lắm. Thương nhưng mà không thế nào tưởng tượng nổi phải không? Cho nên chúng ta mới tu được. Còn người thế gian á, họ thương họ nhưng mà rốt cuộc thì họ hại họ phải không? Ngày xưa Phật tử đó từng hại mình phải không? Đó, hại mình gì sao vậy? Tại mình không biết lo tu. Thì trong việc làm cuộc sống chúng ta tự hại mình mà không hay phải không? Đó, như vậy hôm nay mình học Phật pháp cái mình được giác ngộ rồi, cho nên mình thương mình, thương mình thì mình ráng lo tu. Đó, như vậy ai có tu là có thương mình đó, và ai không tu là coi như là mình ghét mình rồi. Tha nó như vậy đó, hãy thương nhiều tức là tu nhiều, thương ít là tu ít, không thương thì ghét. Nhưng mà mình có ghét mình không? Không ai nói ghét mình cả bao giờ, nhưng chính hành động của mình tự mình ghét mình không hay phải không? Đó, như vậy thế mà mình ghét người ta thì đưa người ta đến cái buồn phiền và đau khổ, rồi mình ghét mình thì đưa mình đến cái gì? Đưa mình đau khổ và buồn phiền phải không? Đó, thành ra cố ý ghét và vô tình ghét. Hôm nay Phật tử chúng ta đã giác ngộ rồi, nhất là được tu tịnh độ chúng ta thương mình và không bao giờ ghét mình. Thì do thương mình cho nó ráng lo mà tu là như vậy. Thì cái sự thương đó đòi hỏi chúng ta phải có sự nhận thức và chúng ta cố gắng chúng ta mới thương mình thật sự. Chứ nhiều khi á lúc thương lúc ghét không hay đó nha, phải không? Ở đời thế gian có lúc thương lúc ghét phải như vậy á. Còn chúng ta cũng vậy, có lúc thương lúc ghét mình nữa, nhưng mà đó là điều vô tình phải qua tới. Thương thì là cố ý, nhưng mà ghét là vô tình phải không? Mình thương là mình ráng lo tu, mình ghét mình á là mình lúc đó mình lại lơ là quên tu không hay phải không? Còn quên tu hay thì mình tạo nghiệp, tức là mình vô tình, chứ ai cố ý ghét mình bao giờ đâu phải qua tới. Đó, như vậy thành ra cái không tu thì cũng là do nên mình hơi vô tình chút xíu phải như vậy. Rồi thương mình là mình cố ý, nhưng mà nói đi nói lại thì cũng có thể là mình cố ý mình không thương mình cho nên mình lại không thèm tu. Phải không? Như vậy cho nên là thương mình mà lo tu. Thật ra mình là Phật tử phải thương mình mà ráng lo tu. Cái chữ tu ở đây đạo Phật dạy chúng ta là gì? Tức là chúng ta sửa đổi cái cuộc sống chúng ta để trở nên từ từ tốt đẹp, khác hơn cái lúc xưa mà mình chưa học Phật pháp. Rồi dần dần nó đưa chúng ta đến gì? Cái tâm thánh nhân từ từ. Chừng cuối cùng nó đạt được cái tâm thánh nhân. Mình đạt được tâm thánh nhân là đạt được địa vị thánh nhân. Vậy rõ chưa? Học trò mà được là thi đậu á thì mới tương ưng với cái quả của nó học hành. Là gì? Là tốt nghiệp của thầy giáo, kỹ sư, bác sĩ, tùy theo cái năng lực học hành của học trò. Nói như vậy thì chúng ta cũng như vậy, do năng lực học đạo của chúng ta rồi hành đạo tới mức độ nào thì cái kết quả thánh nhân sẽ đến chúng ta ở giai đoạn mức độ đó, chứ không ai mà giống nhau một lượt một cả. Phật tử nói như vậy, đi học đạo thì giống nhau, bài giảng học thì giống nhau, nhưng hành đạo thì không ai bằng nhau, giống nhau hết phải không? Nó chênh lệch nhau, chênh lệch là do cái năng lực tu của chúng ta. Nói như vậy thì cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó, cái đối xử của chúng ta với bạn bè, đối xử với chúng ta đối với muôn duyên, nó thể hiện cái đạo hạnh tu của chúng ta ở mức độ nào. tự nhìn thấy biết rõ rồi. Học mà nghe với thầy mà giảng thì nó kỹ lưỡng rồi, theo độ tử kinh nghiệm đó, mình nhìn mình sẽ biết rõ vấn đề này. Đó, như vậy cho nên chúng ta tự cân đo cái gì, cái tâm của chúng ta bằng cái là cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta, mình biết là mình tu ở mức độ nào. Nó như vậy, cho nên mình thương mình nhiều chừng nào thì lo tu nhiều chừng nấy. Thì mong rằng Phật tử chúng ta hãy thương mình nhiều hơn để lo tu nhiều hơn, để cái sự gọi là giải thoát tương lai của chúng ta thành tựu lớn hơn. Nó như vậy. Thì trước nhất là chúng ta phải làm sao đây, để gọi là thương mình là biết lo tu, là tránh điều ác, làm điều lành. Phải không thử? Tránh những điều là ác nghiệp á, theo thuật ngữ của Phật giáo là tránh làm cái điều ác nghiệp. Thế gian nó làm thiện làm lành thôi, người chỉ làm ác làm tội. Còn ở đây thì thuật ngữ Phật giáo dạy chúng ta cái mệnh đề này rất lớn, đó là tránh những cái điều ác nghiệp. Thấy không? Nói ác nghiệp là gì? Là nói chung, phải không? Đó, nói chung ác từ nơi tam nghiệp, ác từ nơi là tam nghiệp của chúng ta làm, mà thiện cũng từ tam nghiệp chúng ta gây, để khởi đầu bằng ý nghiệp, rồi đến là khổ nghiệp, rồi đến là thân nghiệp, nó kết tụ lại chung gọi là nghiệp, phải không? Đó. Thì sư đã giảng để chúng ta nghe rất là nhiều lần về chữ nghiệp. Nghiệp là gì? Là cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần thành thói quen, gọi là nghiệp. Phải như vậy. Ở đời người ta vun tập cái tánh tình xấu thì giúp thành quen đi, thành cái nghiệp xấu ác, phải không? Còn người tu chúng ta tập cái thiện giúp nó quen đi, thành người thiện. Đó, nó như vậy. Rồi bây giờ người thật sự tu của chúng ta đó, là gì? Tập tu để giải thoát nó quen đi, thành cái nghiệp gì? Nghiệp giải thoát. Phải không? Mỗi cái từng bậc nghiệp nó khác nhau. Người ác là tập nghiệp ác, người thiện tập nghiệp thiện. Rồi chúng ta là người tu tập cái hạnh giải thoát. Cái gì cũng vậy, mà tập thành quen đi. Đó, như vậy. Như mà tự đi chùa và thấy quen là phải không? Thấy quen rồi, nó vô chùa tu thấy bình thường, chẳng có gì nó khó khăn á. Mà người mới vô chùa bắt đầu tu thấy khó không? Thấy khó khăn vô cùng. Đó, mình hòa nhập vào chúng người thấy cũng hơi ngại nè, phải không? Đó, mình dòm lại mình không giống ai chứ ta. Phải không? Nói như vậy. Thật ra sáng có nhiều Phật tử sư Gà Tánh thì hay hướng dẫn liền tức thời, chẳng có đợi nó lâu. Nhiều Phật tử vô ghi danh thì không pháp danh, mặc áo giới mà không pháp danh, kêu Nguyễn Thị Mít, Nguyễn Thị Xoài gì đó, phải không? Thì nó dòi tu lậu, phải không? Tại vì không pháp danh mà áo giới, phải không? Là tu lậu rồi. Và thành ra là sư khuyên thích ai, thích thầy cô hay là sư nào đó ở chùa nào thì cứ đến trực tiếp để mình xin quy y, ta đảm bảo có pháp danh, để vô chùa mình có pháp danh. Chứ vô chùa không pháp danh thì nó không phải là Phật tử rồi. Tại vì mà đi tu cái đạo tràng như vậy là Phật tử nó mới tu, phải không? Chứ mình bình thường là vô mình không biết sao tu nữa. Tại vì là Phật tử mới vô có học đàng hoàng, rồi chúng ta mới ngồi thiền được, mới niệm Phật được, biết cung cách mình tu ra sao. Bữa nay bắt trước bữa ha, hay là tự sáng đó chưa pháp danh đó, bắt trước bữa cho nó quen, rồi chúng ta mới thấy được cái gì, cái lợi lớn của sự tu như thế nào. Chừng đó về nhớ phát tâm liền và đinh si xin pháp danh liền với cái thầy sư hay là cô ở chùa tỉnh xá là mình thích á, mình cứ đến. Nè, tùy duyên nè, nhiều cái trong gia đình đó nhiều người thích nhiều chùa thì ai thích thầy nào đến quy thầy đó. Để chi? Tại vì mình quy với ai là gửi cái thân phận mình cho ông thầy đó rồi. Thấy chưa? Đó, ông thầy ông dạy mình tin tưởng ông thầy đó, chứ không có xu hướng bắt trước nha. Thấy là ào ào xin pháp danh, ào ào vô là không được. Đó, vậy thì mới bóp đi chỗ khác, ta ào ào xin pháp danh mà ào ào đẩu nữa. Thì ra là tu bắt trước là không được, phải đặt trọn niềm tin nơi thầy mình để mình gọi là chọn lựa. Chọn mặt gửi vàng mà, phải không? Nó như vậy. Mà lỡ gửi lấy ra không được á, phải không? Rồi gửi ngân hàng lấy được, chứ mà gửi cho ông thầy mà rồi hết lấy rồi nha. Nói cho vui thôi. Vậy thì chúng ta thọ giới, chúng ta vào chùa, chúng ta được dự đạo tràng báo con trai, được dự đạo tràng niệm Phật là chúng ta có hữu duyên rất là lớn, phải không? Thì mục tiêu chúng ta vào chùa để làm gì? Học pháp, nghe kinh, rồi chúng ta được tụng kinh, phải không? Rồi chúng ta là sao nữa? Được là học giáo pháp Phật, suy nghĩ quán xét giáo pháp Phật, rồi từ cho đến biết rõ lời Phật dạy cái mình ngó lại mình, Phật dạy giáo pháp cái mình ngó lại mình, phải không? Ngó lại mình để mình coi mình ra sao, có đúng là lời Phật dạy không? Tại vì Phật dạy chúng ta là tôi luyện cho mình trở thành gì? Người tốt. Là tốt là mức độ đầu tiên, kế đó là từng bậc lên những bậc thánh có giá trị cao hơn cái người phàm bình thường. Đó, như vậy đó.
rồi dần dần tiến bộ đi sâu dần nữa là chứng từng bậc thánh cao hơn, thậm chí đến mức độ là đến quả vị Phật luôn. Cho nên Phật dạy rất là rõ ràng. Cho nên chúng ta coi cái mình ở mức độ nào, mình bắt đầu phát triển và tu theo từng bậc mức độ đó, đó như vậy. Cho nên người tu tịnh độ của chúng ta điều đặc biệt nhất á, ở đây đạo tràng chúng ta chưa tu niệm Phật, cho nên sư nói với người tu tịnh độ nhiều. Người tu tịnh độ chúng ta rất là sợ, sợ gì bao tử, sợ tội, à, cho nên không dám làm ăn. Đó như vậy là nhất cử nhất động gì chúng ta mới sợ hết. Mở lời nói, việc làm, hành động đều sợ, cân đo kỹ lưỡng đàng hoàng. Cho nên để làm cây khổ chúng sinh nào đó là mình không dám làm, phải không? Đó như vậy đó, và luôn luôn đem đến an lạc thì vui cho người khác, mà làm khổ cho bản thân mình cũng vậy đó, cũng không dám nữa. Đó như vậy, cho nên Đức Phật dạy chúng ta là làm lợi cho mình, làm lợi cả hai, là lợi người ta đó, cả hai mình và người đều được lợi, lợi đời này lợi đời sau, đừng có hại mình và hại người, hại chúng sinh, khổ đời này và khổ đời sau. Đó như vậy, cho nên cái tĩnh tâm để sống trong cuộc đời, để chuyển hóa cuộc sống chúng ta từ ác trở về thiện, đó là Phật dạy chúng ta tránh tạo những điều ác nghiệp, phải không? Đó. Thì ra cái nghiệp là vấn đề lặp đi lặp lại nhiều lần thành thói quen. Hôm nay chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần thành thói quen rồi. Đó là thói quen gì vậy? Thói quen nghĩ gì? Nghĩ thiện, nói thiện và làm thiện. Cho nên hãy mở miệng ra Phật tử nói là sao? Mô Phật. Nó tắt là mô Phật, phải không? Mà trong chữ mô Phật đó thì là nói đầy đủ là gì? Nam mô A Di Đà Đà Phật, phải không? Phải như vậy đó, nó tắt gọt là mô Phật. Cho nên khi mình gặp bạn đạo với nhau, mình chào bằng câu gì? A Di Đà Phật hoặc là mô Phật, phải không? Gặp quý thầy chúng ta tỉnh xá, gặp quý cô chư công đức chúng ta đừng chắp tay tỉnh xá, chúng ta nam mô A Di Đà Đà Phật, kính bạch thầy, kính bạch cô, kính bạch nhà sư gì đó, thì đó là lòng thành kính cái lễ phép của người Phật tử chúng ta. Còn giờ mình vui chùa mà gặp thầy không chào không hỏi chứ mình không có phép tắc gì đó, phải không? Lại vui chùa là cái chỗ lễ phép, rồi mình lại gặp ông thầy có ngang, gặp cô không chào, vậy là mình coi thường mấy ông chào, phải không? Như vậy chúng ta đang dừng cái tấm Phật chào mà gặp ông thầy không chào, rồi thấy không? Đó là cái bệnh thường xuyên sư thần hay gặp. Phải như vậy, thành ra đó là chúng ta thiếu cái lễ phép. Cho nên sư dạy Phật tử đó, đi bất cứ chùa nào, tỉnh xá nào, ngôi đạo tràng tam bảo là chúng ta phải biết cái lễ phép đứng đầu. Chùa là nơi lễ phép và đạo đức, để bước vào trong chùa là chúng ta phải có lễ phép và đạo đức. Cho nên là lễ Phật trước, rồi gặp thầy chào thầy đàng hoàng. Đó, ở đời gặp nhau là gì? Là thưa hỏi, phải không? Đó, còn vô đạo là gì? Là kính lễ. Đó như vậy, đó là xã giao ngoài đời, có tình cảm khi vừa mình mở miệng ra và lời nói chúng ta nó bắt nhịp cầu thông cảm với người đồng thượng liền, phải không? Còn bây giờ vô chùa cái lễ phép nó làm cho cái giao cảm chúng ta với thầy trụ trì và quý thầy ở trong chùa hay quý cô ở trong chùa nói chung là người xuất gia, nó có nhịp cầu liền qua cái lễ phép của chúng ta, phải không? Mà cái lễ phép chúng ta lễ phép có thật lòng thật tình chứ không phải giả dối bên ngoài. Tại sao có nhiều phật tử gặp cái thầy hỏi cơ cơ chứ có lễ, phải không? Bây giờ cái đó là cái tâm, là tâm vô lễ vô phép, không thật lòng. Vậy thì quý thầy người ta bắt ta rất là nhạy cảm, phải không? Qua công cách mình người ta sẽ gì? Ta sẽ không có gì, không dám thân tình với mình được, tại vì mình xá cho có lễ mà thôi, phải không? Như vậy đó, chứ có kính đâu. Đó như vậy, thì ra cái xá và cái là cái câu hỏi thành kính chúng ta bắt nhiệm cầu tâm linh giữa người mình kính lễ là bậc xuất gia với mình, cho nên có sự giao cảm liền. Giờ bây giờ đến cái bậc là quý báu nhất, cao thượng nhất là ai? Đức Phật. Phật tử lễ Phật phải lễ thành kính mới được, chứ lễ hay có lễ cũng không có giao cảm, phải không? Phải thành tâm lễ Phật và lòng thành kính mới có giao cảm liền. Để mà giao cảm mạnh là phước báo gì? Báo càng nhiều, phải không Phật tử? Đó, Phật tử ăn cơm đó, mình hết lòng mình ăn, ăn no rồi, ăn kỹ lưỡng ngon không? Ngon. Ăn ẩu ngon không? Không ngon. Thật ra do đó là cái tu nó như vậy đó, cho nên cái đi vào pháp môn thực hành tu là chúng ta phải hết lòng mà tu, cho nên tu chứ không phải hợp được đó. Như vậy mới chuyển quá cuộc đời chúng ta được, chứ mà tu là có chuyển quá được không? Không, mình nhìn thấy rõ đi. Phải không? Phật tử mà tu hồi hợp á là tâm tánh mình đâu còn đó hoài, nó thay đổi, phải không? Đi chùa nhiều thiệt nhưng mà tâm tánh không đổi, phải không? Đó như vậy. Còn này chúng ta có mà tu rồi đó, là đi chùa dù ít, nhưng mà tâm tánh nó thay đổi rất là rõ ràng, phải không? Đó, như vậy cho nên có tu mới thay đổi tâm tánh mình được, để chuyển hóa con người chúng ta được. Thì chuyển hóa đó là gì? Chuyển hóa từ ý niệm chúng ta là đầu tiên nhất, tại vì ý niệm là nó phát xuất ra lời nói và nó chuyển hóa thành hành động, phải không? Ở như vậy cho nên mình nghĩ thiện là mình nói thiện và làm thiện, mình nghĩ ác là nói ác là làm ác. Ở đời thế gian thì nghĩ ác nó ác, làm ác thì nhiều, nghĩ thiện nó thiện thì làm thiện thì ít, phải không? Nhưng riêng người Phật tử chuyên tu của chúng ta là hành giả, là luôn nghĩ thiện, luôn nói thiện và luôn làm thiện. Cha mình ít vậy à, mà không phải là nhiều đâu, phải luôn. Phải không? Nói như vậy đó. Phải không? Mà nghĩ tới là Nam Mô A Di Đà Phật ở trong tâm, phải không? Hãy mở miệng ra là Nam Mô A Di Đà Phật ở là ở cái miệng, mà thân hành là đi đứng ngồi gì nằm gì cũng là gì ở trong chánh niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là chúng ta có tỉnh giác là như vậy. Và khi mà có niệm nghĩ như vậy và nói như vậy thì chúng ta có gì? Có một cái sự quen, phải không ạ? Sự tập trung, sự gì? Sự tỉnh giác là như vậy. Cho nên người nào mà ý niệm như vậy, lời nói như vậy và thân hành mà có tập trung tỉnh giác như vậy, có nghĩa là gì? Mình đang làm chủ mình đó, phải không? Đang làm chủ mình đó. Do làm chủ như vậy có nghĩa là gì? Là mình đang có gì? Có tu, phải không? Có tu, phải không? Nói như vậy đó. Cho nên chúng ta phải cẩn thận là chúng ta là sáng suốt cho cái tâm của chúng ta. Đó là hành giả. Hành giả, hành giả là người gì? Người đang thực hành pháp môn tu. Chữ giả là người, hành là gì? Là hành động. Người hành động, hành động gì? Hành động là thực hành pháp môn tu, gọi là hành giả. Cho nên là học giả khác, phải không bà tử? Học giả khác, hành giả khác. Ví dụ bây giờ đọc kinh, tụng kinh, nghiên cứu kinh sách, tất cả đều là học giả thôi. Tại học thuyết pháp cũng là học giả thôi, nhưng mà tu mới là hành giả. Tại vì chúng ta tu mới đoạn được là cái xấu ác, là tội lỗi, là tập quen của mình là ở nơi tăng nghiệp cũ, phải không? Chuyển hóa thành tăng nghiệp mới. Đó như vậy đó. Bây giờ mình thấy có nhiều người đọc kinh nhiều nhưng mà thân khẩu ý vẫn còn gì? Vẫn còn theo thói cũ đường xưa, đúng không? Thì còn xấu ác. Là vô ngồi tụng kinh thì không có gì, vô buông kinh ra rồi là cự lộ ung sùm, phải không? Như vậy thì đọc kinh là mình đọc lúc đó mình tập trung mình đọc kinh thì nó có cự lộn ngay được, phải không? Nhưng mà buông kinh ra rồi á mà động tu tới số à, à nói như vậy đó. Như vậy lúc đọc kinh thì nhẫn, nhưng giờ khi đọc kinh nhẫn được nữa, tại vì mình nghe vừa đọc kinh mà mình học chú ý, mình lo tụng kinh mà lo nghe ở ngoài ta nói, hay là nghe cái gì đó cái mình suy nghĩ rồi. À, miệng nhép tụng kinh nhưng mà đó suy nghĩ. Trời ơi, mày nói tao nghe tới số mày rồi, tao phán nhịn nha. Nhưng mà nhịn không nổi, đứng có nghe hoài à. Đó, đạo Phật buông kinh xuống rồi ra cái chuyện, phải không? Đó, vậy thì đang tụng kinh thì chẳng được, nhưng mà buông kinh ra rồi là kiếm để cự lộn. Như vậy thì có tu không? Không rồi, nó cũng có tu mà tu hơi rất kém. Phật tử rõ chưa? Phật tử đang ngồi niệm Phật, à, nhất tâm niệm Phật, nhưng mà nghe xì xào bên ngoài cái chúng ta để ý. À, nghĩ là mình lạc tâm rồi, phải không? Nói như vậy. Mình đang đi trên đường, mình lo niệm Phật, tay làm chủ đàng hoàng, nhưng ai nói chuyện nó sợ, nó móc, nó mé, cho mình ngừng lại, mình dòm, phải không? Đó, nhưng mà nghe ta nói nữa, chịu nổi, phùng mang trận mắt rồi gây lộn lại người ta. Vậy thì có tu không? À, có, nhưng mà kệ không nổi. Phải không? Nói như vậy đó. Thật ra là do là chúng ta có tu, nhưng mà còn là kém. Đó, thì là chính cái chỗ này mình kiểm tra được mình, phải không? Đó, thành ra mọi cái việc gì mà đến với chúng ta đó là chúng ta phải cân đo suy nghĩ kỹ để chúng ta bắt đầu phản ứng. À, là như vậy đó, chứ là không thôi là chúng ta phản ứng mà không cân đo suy nghĩ kỹ đó là cái tánh của chúng sinh chúng ta đó, nó vậy, nó bộc phát. Đó, như vậy là không kiềm chế được, sinh ra nghiệp. Cho nên là người tu chúng ta phải gì bao tử? Phải nhẫn nại, chứ chứ là nhẫn nhục. À, thế đó gọi là nhẫn nại, từ từ đã lướt qua đi. Đó là chúng ta có tu đã như vậy. Cho nên vấn đề thứ nhất hôm nay là sư trình bày và chúng ta nghe đó, à, thương mình mà lo tu á là tránh tạo những nghiệp xấu ác, phải không? Tránh tạo nghiệp xấu ác là nói chung đó, mỗi sẽ ra một thời giờ dữ lắm, nói chung đó là tránh tạo nghiệp xấu ác. À, thân chúng ta thì có gì? Ba điều ác, phải không? Khẩu bốn điều ác, ý có ba điều ác, và tự hiểu rồi, phải không? Ở như vậy thì ta phải ráng cố gắng mà loại bỏ chứ, để quân tập tu thập thiện, thấy không? Đó, quân tu thập thiện đó, thì 10 điều thiện là tránh chứ gì, là khác với 10 điều ác về thân khẩu ý đó. Nó như vậy Rồi chúng ta cố gắng lo gì? Lo là giữ tâm hành trì niệm Phật tu à, để mà nhờ công niệm Phật đó, là che chắn chúng ta những cái điều tội lỗi không cho phát sinh ra ngoài. Nhờ ông Phật của chúng ta mà che chắn những cái điều khổ bên ngoài, nó không xâm nhập vào, nó phá rối cái tâm của chúng ta. Phải như vậy. Chứ nếu mà chúng ta không có nhờ ông Phật mà che chắn á, thì ai nói gì hay mình thấy gì mình nghe cái gì thì chúng ta bị ảnh hưởng liền tức thời, phải không? Bây giờ mình tự nghe thấy rõ ràng, phải không? Nhưng mà chúng ta không có động lòng, tại vì sao? Nhờ ông Phật che rồi. Phải không? Nhờ ông Phật che, tức là ông Phật ổng là tấm lá chắn cho chúng ta đó. Phật sẵn sàng hy sinh làm tấm lá chắn, phải không? Để mà tất cả mũi tên của là những người không ưa không thích mình cứ bắn vào đi, bắn vào chúng ta. Nam mô Phật đỡ, Nam mô Phật đỡ à, thế chưa? À, nhưng mà Phật có chết không? Không, Phật vẫn là Phật mà thôi. Tại là tất cả những cái là lời mà thị phi tai tiếng ác quấy xấu xa gì, nặng nề gì, ác độc gì mà xâm phạm với chúng ta, chúng ta đều lấy gì? Nam mô ai là Phật là đỡ. Đỡ liền à. Thì chính câu niệm Phật này bằng cái tâm thành tâm của chúng ta thì nó sẽ hóa giải liền cái đằng tên ngũ đạn. Phải không? Đó như vậy. Bằng chứng cho cuộc sống của chính quý sư, quý thầy, quý cô hay là Phật tử mà tu lâu năm á, chúng ta là chứng nghiệm cái điều này, phải không? Là nhờ có tu á, nhờ có niệm Phật, là nhờ như vậy mà chúng ta tạo tấm lá chắn vững chắc. Cho nên là những cái khó khổ trong cuộc đời đã đưa đến chúng ta được bước qua nhờ chúng ta bền tâm, vững tâm và niệm Phật, phải không? Và niệm Phật đi đâu với gì? Với tâm gì? Tâm gì? À, tâm xả. Thế là giấu sao? Bỏ hết. Phải không? Nhờ tâm xả như vậy đó. Niệm Phật cái đâu có tâm xả cũng mới được. Chứ niệm Phật mà có tâm chấp sao được? Phải không? Tại vì mình là người chân tu niệm Phật mà. Một lòng niệm Phật để giảng sanh cực quốc, cho nên mọi việc đời thế gian này không quan tâm đến chúng ta nữa đó. Phải không? Đó, mà chúng ta từ từ tập buông một lần đi cho nó khỏe. Buông từ nơi chính cái của mình, rồi buông cái những gì ở trong gia đình của mình, rồi buông cái những cái gì ở ngoài xung quanh của chúng ta. Đã nhờ như vậy chúng ta mới thảnh thơi được, chứ mà còn ham còn gánh nặng nhiều chừng nào là khổ nhiều chừng đấy. Thấy chưa? Đó như vậy cho nên buông từ từ, buông từ cái gì khó buông trước đi, cái gì từ từ khó nữa buông sau, cái gì mà thật khó thì từ từ buông sau chót. Thành ra do đó chúng ta càng buông chúng ta còn có nghị lực, càng có cái sức mạnh, phải không? Càng có bản lãnh. Cho nên những cái dễ buông được, rồi cái khó từ từ sau có năng lực mà sẽ buông từ từ sau. Là như vậy. Rồi rốt cuộc cuối cùng rồi thì chúng ta được thành công, tại vì buông hết. Không có hành giả nào mà buông mà không đắc đạo. Vậy nghe rõ không? Nói ngược lại, không có hành giả nào không buông mà đắc đạo. Phải không? Phải buông mới đắc đạo được, mà không buông sẽ đắc được, phải không? Hôm nay mà tự vô chùa tu ngày hôm nay là ngày tất niên mà tu đông á. À, tại vì sao? Mình buông được, mình mới vô chùa tu ngày hôm nay. Mình không buông được, hôm nay mình đi chơi rồi, phải không? Hay là đi dự đám tiệc nào đó, hay là ở nhà. Nó như vậy đó, nhờ mình buông được. Cho nên là mình là đi vô chùa tu được ngày hôm nay. Mà đi vô chùa tu là mình không có trách nhiệm ở nhà ngày hôm nay, đúng không? Đã buông hết. Thậm chí ở nhà tiền bạc của cải cũng không có quan tâm tới nữa. Lý do? Khoa kỹ rồi. Cất kỹ rồi. Nó như vậy. Nó làm yên tâm mình đi tu. Nó như vậy. À, thầy nói ra là vấn đề là hành giả mà chuyên tu là chúng ta phải sống về với mình, đem an lạc cho mình, cho nên mình thương mình. Cho nên những cái gì mà nó khó khổ đem đến chúng ta á, bực bội buồn phiền, à, trắc trở khó khăn nghiệp não làm cho tâm ta không an, là chúng ta phải biết tỉnh giác đi, mà mình cố gắng buông. Phải à, buông để cho mình nhẹ nhàng. Phải như vậy đó. Cho nên phải nhẫn à, đó, phải chịu đã, để cho tâm nó nhẹ nhàng. Đó là bản lãnh của người tu của chúng ta. À, nếu mà không có nhẫn, không có chịu á, là chúng ta không có sức, không có khả năng để mà chúng ta vượt qua cái khó tương lai. Tự nghe cổ đức xưa có nói câu rằng là thập ma thập nạn gì vô ma khảo bất thành đại đạo, thập ma thập nạn thành tiên tử, bất ma bất nạn bất thành nhân, phải không? À, vậy thì không ma khảo không thành đạo lớn. Mình càng tu chừng nào ma khảo dữ chừng đấy. Mình tu đến ít thì ma nhỏ nó phá, tu khá khá ma trung bình nó khá, mà tu mà giỏi thì đắc đạo ma dương phá. À, nó như vậy đó. Cả Phật tử ma dương nó coi ra gì chứ, nó đâu cần động tới nó đâu. Chỉ ma dân nó khai sai khiến tới là đủ để quật ngã Phật tử rồi, phải không? Nó như vậy. một cái cám dỗ về vũ trụ trần đời đủ đủ chúng ta là hết muốn tu rồi. Thấy không? Như vậy đó, một cái thời thì khi tai tiếng cuộc đời, một cái gì đem đến xúc phạm chúng ta dựng ngã bị trên đường tu rồi. Thấy không? Bằng chứng nó vô chùa nè, phải không? Vô chùa mà ai nói nặng cái đề gì mình cái gì đó, buồn không đi chùa nữa, ở nhà. Thế là quỷ rồi, ở nhà là quỷ rồi đó. Phải không? Cái chỗ để trâu rèn mình, cái chỗ để mà tôi phục cho mình trở thành một Phật tử tốt đó mà mình lại bỏ đi, tại ra là mình thấu chi. Chứ đừng nói rằng tôi ở nhà tôi ngon, phải đâu, dở ẹt, dở ẹt. Tại ra mà đi vô chùa rồi cái đụng chuyện là bỏ ở nhà. Tại ra bỏ ở nhà là mình không học được thêm được nữa, không gặp thầy được nữa, không gặp bạn được nữa, và không có thể tu những bài học mới nữa, phải không? Vậy thì chúng ta sẽ gì? Sẽ thối chuyển được tu, chứ không phải là ngon đâu nghe. Đừng nói là tôi ở nhà tôi ngon. Ngon là như thế này, ở nhà mình có chỗ không vắng, mình có chỗ yên tĩnh, không ai chọc phá mình hết. Phải mà nữ im liềm lặng lẽ, tưởng mình ngon, ai nghe dở ẹt, phải không? Nó không thấy rõ ràng chứ. Tôi tưởng mấy em thầy tu núi á, tại em tu trên núi, tu ngoài đảo đó, phải là ngon đâu. Tu với em hả? Xin nói thiệt nha. Tại vì sao vô tỉnh? Tại vì sợ cảnh động, tìm chỗ tịnh nó dễ tu, phải không? Vậy thì tốt là tịnh hoài em phá mình đâu, phải không? Gặp kiếp duyên đâu mà để mình đấu kháng, phải không? Thì ra khi mà sát trận rồi là bị thương liền, nó là trận trận, nó đơn giản thế thôi. Nó như vậy, thành ra do đó rồi mình càng là tiếp xúc nhiều thì mình có thể thất bại nhiều, nhưng mà thất bại đó để mình kinh nghiệm, để sau này mình sẽ thắng được và không thất bại nữa, phải không? Nó đơn giản thế thôi. Tại ra chúng ta cần phải chấp nhận, người tu phải chấp nhận và vui chịu mọi cảnh ngộ. Như vậy trong cái thất giác chi là thất bộ đề phần của Phật dạy đó, là phải vui chịu mọi cảnh ngộ an lạc trong dòng đạo đức được. Mà không vui chịu mọi cảnh ngộ là trong dòng đạo đức chúng ta luôn luôn khổ sở. Thấy không? Mà an lạc trong dòng đạo đức á, thì chúng ta mới định được, mới định được, mới chứng quả. Thế chứ mà tự thấy rằng người xuất gia đi tu cũng vậy, hoàn cảnh khó khổ là phải chấp nhận hết. Chấp nhận để giữ cái thân tu chúng ta là trước nhất. Là chứ mà hở cái đội buồn phiền quá là hoàng tục ra đời, là còn gì tu nữa đâu. Phải mà tự, nếu mà sư không bền chí á, là sư đi về đời mất lâu rồi. Tại vì sao? Nhiều cái chứng duyên quá, người ta chọc, người ta phá, người ta gây rối rồi, người ta làm cho mình khổ sở. Phải mà tự, bây giờ nếu mà buồn phiền bực bội dẫn một người nào đó, buồn một nhóm nào đó, rồi mình lại là ra đời, bây giờ là sao mà tự? Trời, bây giờ có vợ có con có xu gia râu riêu tùm lum mặt mày nhăn nhó, khổ không? Có ai gọi sư làm sư quá đó không? Không, thấy chưa? Như vậy nhà mình chỉ bị giờ lướt qua, bây giờ mới thắng giờ mà thành công, bây giờ mới ngồi đây mà dạy Phật tử, làm thầy Phật tử để dạy học về tu, phải không? Phật tử ngoài đời cũng vậy, giờ mình thắng mình bây giờ mới thành mà gì, làm người cha mẹ tốt, làm một người thầy giáo tốt, làm một người lớn kinh nghiệm tốt mà người ta tôn sùng kính trọng chúng ta, phải không? Đó, như vậy đời cũng thế mà đạo cũng vậy. Cho nên chúng ta phải ráng bền chỉ, nhẫn nại mà lướt qua mọi vấn đề khó khăn. Có vui chịu như vậy đó, chúng ta có kinh nghiệm, có vui chịu như vậy đó, cái lực tu chúng ta phát triển, có vui chịu như vậy đó, là chúng ta thành công lớn, phải không? Thì nói chung lại, những cái gì mà chướng ngại trên đời sống tu của người xuất gia, người Phật tử chúng ta đều là gì? Là ma chướng, là thử thách mình đó, phải không? Đó, vô ma khảo bất thành đại đạo, không ma khảo không thành đạo lớn. Thập ma thập nạn thành tiên tử, mười ma mười nạn mới thành tiên con thôi. Đây đó, bất ma bất nạn bất thành nhân, và không ma không nạn là không thành người được, tức là không thành bậc thánh được. Hiểu rõ chưa? Đó, như vậy cho nên chúng ta phải chấp nhận và vui chịu. Tại vì sao? Tại vì chúng ta đã tạo nghiệp oan gia trái chủ từ nhiều đời kiếp, vô lượng kiếp từ xa xưa rồi. Vô lượng kiếp xưa á, mình chưa từng tu, bạn thấy không? Mình đã tạo cái oan gia nghiệp trước người ta quá nhiều, bây giờ bắt đầu tu hôm nay kiếp này thì qua nha nghiệp chướng đến nó khảo đảo chúng ta, gây khó khổ cho mình không tu, phải không? Đó, thì qua nha nghiệp chướng người đời thế gian mà không tu á, đó là gì? Đó là lính của ma. Đó, ra là ma sai khiến lại để quấy nhiễu mình, để mình không tu được. Mình không tu được á thì mình trở thành một người có tăng người xấu ác, mà tăng người xấu là đồng với nó rồi. Cho nên bây giờ là mình bị gì? mình bị nó khuất phục và trở về với gì là quân lính của ma dương, phải không? Nó như vậy cho nên là ma rất ghét người chân tu. Người chân tu ma nó không ưa. Tại sao không? Tại vì mình chân tu mình đắc đạo, mình chứng thánh. Tại mình chân tu thì mình sẽ dạy nhiều người được tu theo Phật. Mình đắc đạo được cái điều người ta kính tin mình và ta sùng phụng mình, đã theo mình để ta tu theo Phật quyết liệt, phải không? À, cho nên là ma rất ghét người chân tu. Còn người mà giả tu á, ma nó khoái. Tại vì biết mình giả tu rồi là tương lai là mình phải rơi rớt rồi, mình phải là đọa lạc rồi, ma không có tới đâu. Cho nên thường thường nó chú trọng ngay người chân tu không. À, phải rõ chưa? Đó như vậy, còn mình mà giả tu rồi không có ma tới đâu. Đó như vậy, bằng chứng cho Phật tử thấy đi. Phật tử là tu ngon lành đó, nhiều người dùng nó đi. Tại Phật tử tu mình là ta, tu đi rê đó, là không ai ngon tới mình đâu. Cơm gặp cái thôi. Tại ra đưa thương thương Phật tử với thầy mang tay mang tiếng là thường thường với thầy Phật tử là lo tu nhiều không ạ? Còn Phật tử mà thuộc về mà tu tà tà là nhiều chuyện mới có tới mình chứ, thấy không? Nó thầy ra là không có tới. Nó như vậy đơn giản thế thôi. Tại vì sao? Cái miếng giải, cái tấm giấy nó dơ rồi không ai thèm ngó chi, phải không? Đó là nó biết là đồ bỏ, nó không có tới. Còn bây giờ giấy trắng phao rồi mà lỡ chứng cái dựng dừng để so quá thì chút, phải không? Đó, mình mà tu dở không ai ngó mình đâu. À, mình mà tu giỏi rồi á là bắt đầu chú ý. À, phải không? Chú ý gì? Ghi mình đó để coi mình có gì mà sơ sót á, chỉ mình liền. Còn những người mà này kia nọ đó giống mình quá trời nói gì nữa. Không giống mình thì khỏi nói, được khác mình nữa thì là không ai nói, thấy chưa? Thật ra Đức Phật nói đừng có mong người ta ném hoa vào mình, phải mà phải chấp nhận xin dính vào mình mà đi rửa, phải không? Đó, đừng có mong người ta ném hoa vào mình mà phải chấp nhận mình dính sình mà đi rửa đi. Đó, cho nên người ta chỉ mình có sình dơ đừng giận người ta, mà phải vui mừng mang ơn người ta đi rửa cho hết sình dơ. Ta chỉ mình mà nó mắc ép mà đó. Bây giờ mình tử mà có lỗi sư này là giận sư thôi, sao không dám nói nữa đâu. Phải mà tử, dám nói nữa đó chứ mà. Rồi mà tử có lỗi mà sư này á, mà tử quan hỷ mừng á, chưa nói nữa. Hở sư nói. Tại vì sao Phật tử này chấp đón nhận những cái sai sửa thì sư sẽ sẵn sàng để rầy để nói. Mà sư nói ra cái phụng mang trận mắt mà ra màn nó xiên nó sỏ nó xấu sư lợi đi em. Dứt phát không bây giờ sư nói tới người đó nữa. Thì sợ rồi, sợ. Nói ra như vậy người ta không nói tới nữa. Rồi mà sư không nói tới người đó, nó nói trời ông sợ luôn lắm. Không sợ sao được. Không đáng sợ, không sợ sao được. Phải không? Còn bà tử mà sư nói tới mà sư nói là nghe lời sư dạy, ngồi dạy con nghe thì sư nói hoài luôn, hả? Chúc nói à, nó sư cũng nói con hoài vậy, nó chứ mới dở không nói sao được. Mà nhờ nói vậy tôi mới sửa được, phải không? Tại vì thật tâm thật lòng mình mới là góp ý với nhau, góp ý khác chỉ trích khác, tỉnh rồi đó chưa? Góp ý là gì? Thành tâm để mà mình góp ý xây dựng nhau được tốt là tốt, phải không? Còn chỉ trích là gì? Liếc dường ngó để mà chi? Để đâm thọ, để mà móc méo cho thỏa mãn cái tâm của chúng ta ganh ghét người đó. Đó là tâm không tốt. Đây như vậy cho nên là cái thân tâm xây dựng nhau nó khác. Thế mà cái tâm xấu để mà chỉ trích, để mà bôi nhọ người ta nó khác. Đó, cho nên là tu hay không là cái chỗ này đó. Thấy đấy chứ? Có như vậy chứ không phải nó đi chùa nhiều mà tu nhiều đâu. Có nhiều khi đi chùa nhiều tu chứ em à. Có như vậy đó, thấy rất giỏi vô chùa hoài à. Nhưng mà cái chuyện gì cũng nói chứ. Nhưng mà nó thất bại. Nó như vậy đó, tôi nên thất bại trăm trăm. Có như vậy tôi đã sư nói là phải tu nhiều, chứ là bớt đi cái khẩu nghiệp. Người nào tu nhiều là bớt khẩu nghiệp, mà tu nhiều là có kèm cái nghiệp của mình. Ý nghiệp mà kèm được á là gì? Là khẩu nghiệp nó không có sanh, phải không? Và thân hình ác á, nó không có phát triển được. Đó là ta kèm từ ý. Cho nên là Đức Tổ Sư Năng Quang có nói bảy rất là hay, cứ nhắc đoạn tự ra thôi. Con người khí vốn hai, khi mừng khi giận đậu thai không được, dẫu già khi ghét khi thương, thì vui vui ngất thì buồn buồn hiu. Muốn ưa tạo sắm đủ điều, lại đầu kia chơi chán bỏ liều như chơi, phải không? Thật tử thương như sư săn sóc sư dữ lắm, mà ghét sư rồi kệ mồ bọn, chẳng như kệ mồ thôi. Mà còn đi là này kia nói nó tốt nó sống lùm lê nó, đúng không? Có như vậy sư đã từng trải qua chuyện này rồi. Sư có Phật tử á, lo sư dữ lắm, nhưng mà nó thấy không được rồi á, phải không? Rồi chứ không gần gũi nữa. Bây giờ nó xấu sư tàn sát luôn, chứ sư bằng thằng không mà tử. Thằng không, thằng đó mà tốt cái gì? đó. Mà ngược lại cái người khác á là lũ chè bé bé, ông nói là bản là thánh nhân á. Để nó vay đơn giản thương giấu tên đi, thánh nhân không đó. Để nó ra tại giờ nó thích kêu một thằng, phải không? Còn bây giờ sư là kêu một thằng thằng quá mà tu cái gì đó, như vậy nó kêu thằng quá tu. Bây giờ phật tử đây thấy như có tu không? Chắc cũng có chút chút rồi đó, phật tử thấy cái nghiệp nó như vậy đó, thành ra nó khổ như lắm. Phật tử đệ tử mình đó mà rốt cuộc rồi nó nhục mạ mình ghê gớm, nhưng mà rồi thì thôi, ai nói thì mang khổ nghiệp ráng chịu. Đức Phật á, con người có cái búa để sẵn trong miệng, nói lời nói ác tự mình chém thân mình. Ai có búa, sư phụ có búa, phật tử có búa nữa, mình có búa sẵn sắm sẵn rồi thì nói ác ra là mình chém mình rồi đó, phải không? Mà chém mình nghĩa là gì? Mình bị thương. Bị thương nghĩa là gì? Mình đau khổ. Mà khi phật tử mà mở rồi nói cho ta nghe được rồi, ta đánh giá mình liền, đúng không? Người chân tu thì nghe phật tử phát ngôn như vậy thì người ta đánh giá mình là không có tu. Thầy mình còn nói nặng nói nhẹ chữ được thì người khác không có ra gì, phải không? Cho nên người này người ta không dám chơi. Tôi cảm thấy sợ lây đó, như vậy nó giống như bệnh mà truyền nhiễm, mà sợ đó như vậy. Cho nên mình phải tỉnh giác, để lúc nào mình cũng đến với ai bằng cái thân thương, đến với Phật chúng ta lúc nào cũng vậy, không có xấu hổ. Còn không khéo mình lại Phật nhưng mà vẫn là xấu hổ, mà thấy rõ chưa? Ta như vậy là mình đến với bạn bè, đến với thầy mình rất là an dè, đúng không? Đó rất là bất an. Cho nên mình muốn được an thì mình phải sống làm sao tâm mình an. Cho nên tập buông xả. Cho nên ai mà không quan gia cái chủ, ai không có nghịch duyên, phải mà tới. Cho nên chúng ta tập đi, nhẫn nhục, nhẫn nại, rồi buông xả để lướt qua. Đó như vậy, cho nên là như vậy là chứng tỏ rằng chúng ta có hành tu. Đó, cho nên cuối năm là sư ôn lại, cái này là bài ôn nha. Rồi như vậy cho nhắc nhở Phật tử để mà ngó lại mình, để mà ráng cố gắng. Chính bản thân sư hàng ngày cũng ngó sư hoài à, cho nên sư ráng chịu, cái gì cũng chịu hết. Đó như vậy ai nói là nó quan ương gì cũng nam mô a di đà Phật, mình xét lại coi nó đúng á thì mình mang ơn người ta, mình sửa. Còn ta nói sai á, mô Phật à, quan gia gia chủ đó nghe, nam mô Phật, nhờ vậy là trả được nghiệp. Và nghe lời tổ dạy đó, mỗi lần ai nói gì mà không vừa lòng thì mình là nam mô Phật trả được nghiệp, đúng không? Vậy thì mình không có kết quán, không có buồn khổ, mà tâm mình được an là nhờ gì? Nhờ mình dứng tâm niệm Phật, phải không thế? Cho nên cặp mắt người tu chúng ta mà nhìn người xung quanh bằng tình thương, bằng sự thân thiện, không bao giờ có sự ganh ghét, không bao giờ có sự là coi như là kẻ thù với nhau, là luôn luôn là người thân. Là như vậy, cho nên trân trọng với nhau, quý kính với nhau, và bắt đầu thương nhau, và lo cho nhau, và hộ cho nhau, để đồng tiến, đồng tu, để đồng giải thoát. Và tương lai chúng ta sẽ là giờ thiện tri thức hỗ trợ nhau trên con đường sống hành đạo, tới cả thành Phật luôn, không chỉ đơn giản đâu. Hôm nay mình là thiện tri thức với nhau thì đời đời kiếp kiếp sẽ là thiện tri thức mãi mãi đến khi thành Phật, phải không? Mà khi mà thành Phật được rồi á thì những người này cũng là vậy, là đệ tử thân thiết với mình nữa. Các bạn thấy đệ tử Đức Phật ngày xưa đó, đó là quan gia nghiệp trước á, Phật độ được, phải không? Bây giờ khi thành Phật rồi các vị là đại đệ tử của Phật không? Lấy chưa? Nó như vậy đó, đơn giản thế thôi. Thật ra chúng ta học theo Phật rồi ráng nhẫn nại, rồi ráng để mà chuyển hóa cái tâm nghiệp của mình. Ngày xưa Phật mà tu cũng khổ như mình vậy đó, mà trải qua vô lượng kiếp, ngày nhẫn nại, ngày chịu đựng, và ngày thành tựu được trí tuệ, và ngày thành tựu được cái hành là hành nghiệp, và cuối cùng ngày thành tựu được cái quả tối thượng là Đức Như Lai vô thượng cho đẳng thánh giác, phải không? Cho nên Phật mới truyền đàn lại chúng ta cái tu là phải chuyển nghiệp, tu là phải chuyển nghiệp. Phàm phu gì không biết chuyển nghiệp, mình là người Phật tử có trí tuệ phải biết chuyển nghiệp, tương lai chúng ta mới thành tựu nghiệp lớn được, đó là giải thoát. Đó như vậy thì sư nói sơ qua thứ nhất là gì? Là tránh tạo những điều ác nghiệp, có nghĩa là luôn luôn tạo những điều thiện nghiệp. Thứ hai là thương mình lo tu là phải sợ luân hồi sanh tử, phải không? Mình phải thật sự sợ sanh tử luân hồi mới được. Nếu mà không sợ sanh tử luân hồi đâu lo tu, tu tà tà, tu đề rệ, tu còn phước báo không à, và chứ không có tu giải thoát. Mình thấy có nhiều người họ tu dữ lắm, phải không? Nhưng mà không có tu giải thoát là gì? Tổng là tu phước không à, phải không? Chẳng có tu gì, tu giải thoát. Như làm từ thiện xã hội rất giỏi, đem cái thân này ra làm tốt ngày sát đêm, nhưng mà không chỉ còn giải thoát. Bố thí cúng dường dữ lắm, nhưng mà không có chuyên tu giải thoát. Tại vì cái chuyên tu giải thoát nó khó vô cùng khó. Tại chúng ta phải trừng tâm mình mà sửa tâm mình lại, tánh hư tật xấu gì đâu phải bẻ hết. Đây là ai ta bẻ mình mà mình phải bẻ mình. À, mà tự bị nghĩ do bị chặt giò hay là bị loại xương gì đó thì lại ông thầy ông bẻ lại. Phải mà tự sửa được. Tại vì mình sửa không nổi chứ không thể sửa lại. Mà sửa đâu? Trong nó ra làng luôn chứ bộ. Thấy không? Nó đau dữ lắm. Mà tự mà đỡ té mà loại tay lên nó chỏi ra chú bê rồi đó. Ông thầy mới rút ra. Nín thở nha, ráng nha, lúc mà trời ơi đau quá. À vậy nó mới nghe được. Bây giờ đó, rồi đăng lại thời gian á, rồi anh nghe lại. Mà lỡ mẻ, lỡ gãy còn đau nữa. Nhưng phải là thầy, nhờ thầy sửa. Có nghĩa là cái thân mình á, phải là mình phải nhờ người ta sửa. Phải mà lỡ, ai bệnh thân phải nhờ người khác sửa chứ. Còn mình biết thì mình biết sơ sơ, mình sửa được, nó vô ghẻ, ghẻ ngứa. Rồi tự sao đây? À, mình lấy thuốc mình bao bao được. Chứ mà gãy xương đau phổi mình bao được không? Phải là bác sĩ. Là người thầy giỏi chuyên môn mới sửa mình được uống thuốc. Và mình phải nghe lời bác sĩ hay là thầy. Và phải là giữ gìn mình hết bệnh được với thời gian. Còn bây giờ cái tâm mình, cái tâm mình hư bác sĩ đầu hàng. Phải không bác sĩ? À, thành ra bây giờ mà phải biết và tự sửa. Cho nên cái chuyển quá cái tâm chúng ta để trở thành thánh là phải mình tự mình chuyển. À, học kỹ, biết rõ. Phải có gì? Có một cái sự phục thiện, phải có sự lạ vì là phát triển để mà mong ước lớn thành tựu và thánh nhân giải thoát thành Phật. Cái chí hướng này mới đưa chúng ta một cái phục thiện và cái sửa đổi để tiến hóa được. Đấy, đúng không? Như hôm nay mà tự là một người chuyên tu niệm Phật, mong cầu gì? Trong cái mong cầu chúng ta rất lớn nghe, là mong cầu thành thành Phật lắm á, thấy không? Trời ơi, mới tu mấy bữa mà đòi thành Phật. Phải không? Nó như vậy đó. Nhưng mà cái quyền của chúng ta, quyền thành Phật là cái chuyện của mình. Thế không ai cấm cái chân luật pháp cho nó không có cấm. Tự giờ lên hình sự ra có chỗ nào cấm mình tu thành Phật không? Không, vậy là mình muốn cầu thành Phật không phạm luật nhà nước. Không sao tội vậy đó. Chuyện nào mà xúc phạm được kinh tế sao gì cả. Đó như vậy, nhưng ở đây là gì? Là cái tâm quyết của người là về người giác ngộ cái đạo Phật. Và biết rõ rằng rằng là chúng ta có quyền làm Phật. Nhưng mà làm Phật được hay không là chờ cái tương lai cái đã trả lời. Mà tương lai là giữa thời gian. Thời gian nó cộng hành bởi những điều kiện mình làm để mà thành tựu Phật hay là không. Thế chứ nó như vậy. Thế là bây giờ chúng ta phải nỗ lực để mà chuẩn bị từ từ, từ từ, từ từ, từ từ đến ngày nào thành Phật là chúng ta đã được là viên mãn. Nói như vậy. Nhưng mà chuẩn bị từ từ khởi đầu là gì? Là chuyển hóa tâm ý của chúng ta. Ta cuộc sống của chúng ta. Đó là từ ác trở về thiện, từ tà trở về chánh, phải không? Từ ngụy trở về trên, từ giả trở về thật, phải không? Đó nghĩa là gì? Là sống đúng theo đạo Phật vậy. Vậy thì cái cơ bản mà để chúng ta mà thúc đẩy chúng ta để mau thành Phật ngay bây giờ thì Đức Phật cho mình biết là gì? Là phải chuyên lo niệm Phật. Đó là hành giả chuyên tu. Cho nên học là vấn đề, nghiên cứu là vấn đề, nói luận là vấn đề, phải không? Nhưng tu là vấn đề khác. Lúc mình tu là vấn đề khác. Đó như vậy cho nên là chúng ta phải lo tu. Giờ Phật tử không có khả năng như sư đây là không có đi thuyết pháp giảng đạo được. Tại vì mình không có trí nhớ bằng, mình không có khả năng bằng, không có điều kiện bằng. Nhưng mình có thể tu giải thoát được không? Được, phải qua thế. Cái điều này chuyện này rất là quan trọng đó. Ở đây cái tu là một cái sự xây dựng của mỗi một con người. Tại là ai không có tu được hết á. Nhưng cái thành tựu tương lai gọi là lớn hay nhỏ là do cái gì? Cái gương góp của nhiều vấn đề của người đó hành trì vọng lại. Còn chính là thành tựu giải thoát hay không là do nên mỗi cái hành giả của chúng ta, không phân biệt là xuất gia hay tại gia, mới hay là cũ. Nếu ta có chí, có khả năng là thành công. Thì nói ra là vấn đề người niệm Phật chúng ta ai cũng có thể dẫn sanh được hết. Phải và nữ à, nhưng được hay không là do chúng ta có niệm Phật là kiên quyết hay không, có thành tựu nhất tâm hay không, có cố gắng phấn đấu hết lòng hay không. Có nghĩa là có thật lòng niệm Phật hay không. Đó, mà người đã có thật lòng niệm Phật là nó có thương mình thật sự. Còn mà niệm Phật mà không có thật lòng là thương mình chưa thật sự. Ở đây tôi muốn chia ra hai vấn đề. Thứ nhất là người niệm Phật rất thành kính, rất thành kính mà tự nhưng niệm Phật có phước là thôi. Thấy chưa? Để tiêu tai giải nạn, tai qua nạn khỏi được phước lành, để tương lai mình được là cái phúc báo trong cuộc đời và được là sanh về cõi trời hưởng phước, vậy thì có phải thật lòng niệm Phật không? Chỗ này chưa phải thật lòng. Niệm Phật còn có tính toán à, còn đặt vấn đề với Phật. Tại vì mà con thật lòng niệm Phật có nghĩa là thiết tha niệm Phật, là thành tâm niệm Phật, là để nguyện về cực lạc vãng sanh, mới là thật lòng niệm Phật. Cho nên người thật lòng niệm Phật rồi thì phải là niệm hoài, niệm mãi, niệm cho tới chết. Thì niệm tới chết là cái bài niệm mà thời gian ngắn là nghỉ đâu, niệm tới chết luôn. Bắt đầu lên phát nguyện là nguyện niệm cho tới chết. Thế như vậy mới gọi là thật lòng mà thiết tha. Thế thiết tha là nhớ dữ lắm, phải không? Đó, như vậy Phật tử mà nhớ sư phụ là phải nhớ mà hết ca luôn, mới là hết lòng nhớ. Bữa nay nhớ sư phụ mới nhớ người khác, bữa kia không thèm nhớ gì hết, có thiết tha không? Không, thì lúc nhớ lúc quên. Đó, còn nhớ Phật thiết tha là lúc nào cũng nhớ Phật hết. Mà cái tiêu chí Phật dạy chúng ta là cái sơ sở căn bản là đưa đến ta cái thành công là phải chuyên trì niệm Phật. Cho nên sư nhắc cái điều huyền này hoài, nói với thằng cũ xì mà là không có cũ đâu, đó là cái điều răng đe căn bản Phật tử cần ghi nhớ. Muốn giảng sanh là phải thật lòng niệm Phật, chứ không phải hời hợt niệm Phật, không phải lưng khưng niệm Phật. Có điều mà có chừng á, nay niệm Phật mai không thích niệm Phật là mình nghĩ, tại là mốt mà thích niệm Phật là niệm lợi, phải như vậy. Thế một ngày mình thích niệm Phật có bao nhiêu, rồi mình phải bỏ niệm Phật bao nhiêu. Giờ niệm Phật có thật lòng không? Không. Giống như người mà nấu nước rồi đó, nấu nước có nước uống mà nấu sao? Nấu liên tục mới được, nó mau sôi. Rồi nấu là chưa gì vậy, chưa có bốc khói lên là chưa kêu hè mà nó mà tắt rồi. Mình tắt rồi cái hồi lại nấu nữa thì nó trở lại với bề cũ rồi. Phải mà để nó nguội ngắt rồi. Đó là nhà làm xong có nước uống. Rồi thậm chí bây giờ nước nó sắp ra khói ra dòi rồi, tắt đi, không thèm nấu nữa. Vậy thì để lâu nó nguội lại. Vậy nấu lại cũng trở lại lúc nặng ngắt ban đầu. Dù ta có thay đổi cách nấu đi cũng thế rồi, đúng không? Thôi thì ăn phận, phải không? Ta giàu á, ta nấu bằng bếp điện, phải không? Đi kim vô hồi nó e 5 phút à, tại người ta giàu, phải không nữ? Còn bây giờ mà khá không có giàu không? Thì nấu bằng bếp ga, dựng bếp tông ga chút xíu, hồi sao? Thì nấu nó sôi. Bây giờ mà nghèo quá trời nghèo, thì nấu sao mà nữ? Nấu bằng bếp củi. Phải không? Nó như vậy thôi. Nhưng mà rồi bếp củi thì nó chịu cực, phải ngọc canh chừng, phải mũi củi vô hoài, nấu khói. Nhưng mà rồi nó cũng sôi thôi. Cái nào cũng sôi lên 100 độ là uống được rồi, phải không? Mặc dù cái ấm mình nó bị đen thui lùi, nhưng nước ở trong vẫn là nước gì? Nước sôi, phải không? Dù như bếp ga, nhưng mà nó tốn ga. Bếp điện thì tốn điện, nhưng mà điện là nó mau, nó sạch. Đó là trình độ khả năng của mỗi một người, nó có sẵn ở trong. Đó là gì? Là cái nghiệp của chúng ta. Phải mà đợi cái phước cái nghiệp mỗi người. Nhưng cũng một lòng, một ý, một chí là gì? Là để có nước sâu để uống. Phải mà đợi như vậy là không phải đợi nhà giàu có nước sâu uống, phải không? Mà nhà nghèo ở ngoài đông, ngoài ruộng vẫn có nước sâu uống, phải không? Miễn chịu cực mình nấu, phải không? Nhưng mà có nước uống thôi. Mặc dù gió thổi ào ào, mình nấu nước là lửa không giữ được thì làm sao mà nước sôi? Thì phải kiếm cái gì che lại, làm cho bớt gió, chắn gió, để chi vậy? Có nước uống, phải không? Nó như vậy thôi. Thấy rõ chưa? Nó như vậy. Thành ra do đó rồi thì do đời chúng ta, là chứ không phải là xuất gia rồi mới tu đắc đạo được, mà tại gia mà tử không đắc được. Cái này còn hỏi lại, phải không? Sư là người xuất gia, sư binh người xuất gia đâu, phải không? Nhưng nói rõ ràng, như cái tu lâu năm thiệt nhưng mà đắc đạo lại khó ăn. Tại vì ở chùa tu lai rai thôi, sáng thời kênh, trưa thời kênh, tối thời kênh, rồi khoảng giữa thì lai rai coi gì hết. Như vậy thì sao giải thoát được? Tỉ rõ chứ, thân ở trong chùa nhưng mà cái tâm chúng ta thật sự là chưa miên mật trong pháp hành giải thoát, thì cuối đời được hưởng phước, hưởng phước giao duyên kiểu sao tu nữa. Cho nên những người xuất gia khi chết đó mà tử cũng không có được giải thoát là như vậy. Nhưng mà thầy cũng có phước thể, chết đáp thiệt lớn dữ lắm, linh đình luôn, nhưng mà chưa chắc là giải thoát, phải không? Tại vì ở tại chùa mình tu lâu năm, mình có gieo duyên nhiều thì chết là đông người thôi. Nhưng mà sư nữa chết chắc cũng đã đỏ lắm chứ. Tại vì đệ tử nó nhiều quá nhiều đi. Rồi sư niệm pháp đó đây cũng ơn cái tình cái nghĩa rất nhiều, thì chết chắc là Phật tử đến đông lắm, phải không? Rồi tới mà đám dỗ sư đông không? Trời ơi, khỏi nói luôn, dần luôn. Nhưng mà nếu mà không có tu giải thoát không? Không. Đó, ở trong quan tài kim quan rất là lớn, đang bong qua đầy luôn, chết trong cái thầy tử đưa rần mà chưa chắc là giải thoát. Xin nói thẳng đó nghe. Đó như vậy đó. Còn bây giờ một thầy ông nghèo ở chùa là nghèo sát nghèo sơ, phải không? Chết thì không có ai nhiều lắm, một số phật tử chơi đó để lo thôi, phải không? Nhưng mà
giải thoát.
Tại sao? Tại vì ông thầy ông tu kỹ, phải không? Nó miên mật tu, không ai hay không ai biết. Cuối đời ông chết rất đẹp, phải không? Tuy là cái đám không định ra nhưng mà chết rất đẹp.
Vậy mà ông lại giải thoát.
Thấy không? Nó như vậy đó. Thì cũng có người á là họ tu ban đầu ở thành thị Phật tử đông, cái gì cũng đầy đủ hết, mà tu dữ lắm, tu dữ lắm, cho nên là chết ổng là rình ra mà lại là đắc đạo giải thoát, phải không Phật tử? Nó có hai cái vấn đề cộng lại là cái phước giả và cái gì, cái năng lực tu thành công. Vậy rõ chưa? Họ có nhiều khi á ở ra cái chùa nghèo mà không lo tu, tối ngày cứ là gì Phật tử, là tạo nghiệp, phải không? Có nhiều cái chùa quê cho nó cho vui luôn, có nhiều cái chùa á thầy tối ngày cái xỉn hoài, không có tu gì hết. Có như vậy còn cái sư cô ca tối ngày ngự lộn nhìn đất nhìn giường hoài, như vậy thì làm sao có tu không? Vậy thì cuối đời cũng không yên ổn, phải không? Giữ chùa sợ tài chức, phải không? Đó, dân tranh đấu hơn vua chùa chuyện hoài thì chết không an. Không an thì có giải thoát không? Không, ở chùa quê, chùa nghèo mà không giải thoát. Đó, chứ nói đâu đó rõ ràng nha. Đó, như vậy đó, thành ra cái giải thoát hay không? Cái tầng Phật tử luôn vậy. Nói là người tu phải nói là người Phật tử luôn. Phải không? Nó phải ở nhà cao cột lớn, ở nơi lầu, ở nơi nhà 50-57 tầng, ở giữa thành phố Hà Nội với Sài Gòn mà giải thoát đâu. Tới đi chùa hoài, đi chùa Hoằng Pháp hoài đó, chùa lớn nhất và Phật tử đông nhất bây giờ, nó phải đi hoài mà giải thoát đâu. Đi cầu danh, đi tu vui, phải không? Mà buông ra đồ tự lộn tối ngày, phải không? Như vậy có giải thoát được không?
Không.
Phải ở chùa quê, ở năm căn nước xoáy, ở nơi là đèn hút gió, nhưng mà Phật tử tối ngày là đi Phật hoài, đi Phật hoài, đi Phật hoài, rồi lâm chung Phật tử chết sao? A Di Đà Phật, Phật nước rần, giải thoát không? Giải thoát. Thế nên người ta phải là gì? Chuyên tu, chân tu, thành thật tu là giải thoát. Đơn giản thế thôi. Học trò nghe mà là học giỏi, rồi học trò giàu lại là biết, phải giải thoát không?
Không.
Mà còn tập diễn tập xấu nữa. Đó, như vậy sư nói đâu có rõ ràng ha. Đó, như vậy cho nên cái là thứ hai, sư nói là phải sợ sanh tử luân hồi mà tu mới được. Ngay kiếp này phải quyết làm sao kiếp sau không bị luân hồi nữa, phải không? Quyết chí tu kiếp này kiếp sau không bị luân hồi nữa. Đó, như vậy vì sợ luân hồi, tại vì mình đã bị luân hồi quá xá nhiều lần kiếp rồi, mà kiếp này mình trầu đầu lên đây mang thân người qua trong vòng luân hồi, mai mình được nghe Phật nói đó, phải không? Rồi nhờ các minh sư dạy bảo mình tu á, thì mình tỉnh tâm lại, mình giác ngộ, quyết kiếp này ra luân hồi. Mà ra luân hồi kiếp này bảo đảm nhất là gì? Là phải hành trì chuyên cho pháp môn niệm Phật, và là chuyên trì niệm Phật A Di Đà. Thì nhờ như vậy mà lâm chung ta mới định niệm Phật được, là chúng ta vãng sanh. Đó là độc lộ duy nhất và dễ tháo củi sổ lòng cho chúng ta ngay từ sống hôm nay. Nói như vậy. Thì là thứ ba, để đấu kháng lại cái khó khăn chứng duyên trong đời sống tu của hành giả chúng ta là gì? Là chúng ta phải nhẫn nại và chịu đựng, buông xả để thoát qua cái nghiệp duyên trong cuộc đời. Tại vì đúng không? Tại vì ai mà tu không có chứng duyên thì sẽ nói lúc ban đầu. Phải vậy đó, tu niệm Phật rồi là đừng ai đụng tới tu nha. Trời ơi, càng tu nào đụng dữ. Tại mình tu là mình tuyên bố. Tuyên bố với ma chướng, tuyên bố với nghiệp chướng, tuyên bố với nhân quả, phải không? Mà tuyên bố rồi thì sao mà tao nó xúc lại? Cái đấy là chạy vuột sao? Thành ra bà tử mà tu lên là tuyên bố lên đầu, bắt đầu là bà có nghiệp rồi. Thấy chưa? Đó, khảo đảo đủ phương diện cả, từ lời ăn tiếng nói, phải không? Thì đi tai tiếng, đó là nghiệp trước xung quanh khảo đảo, cuộc sống gia đình làm ăn thất bại hoài không có lên nổi, đó là cho mình khó khăn lắm. Trời ơi, xưa tôi không có tu nha, trời tôi làm ăn ào ào ào, từ khi mà sư quá giờ tu giờ sao tu giết rồi mà nghèo mạt mạt luôn, rồi đâu phải là phải tu mà mạt đâu, phải không? Nhờ mình tu như vậy nó mới mạt đó, nó mới nghèo đó, mà nghèo mà ăn phận là mình dễ tu. Thế chứ còn mình nói rằng tu giết rồi làm ăn không được rồi sao mà tu đây? Ta là đang nghĩ như vậy cái thôi, mình trở làm ăn, làm ăn cho mình bỏ tu, bỏ tu mới làm ăn được. Người làm ăn được cái khá thôi thiệt thôi, tôi ít tu làm ăn khá thiệt. Thang là tôi sẽ quá giờ tôi siết tôi miết chứ làm ăn không được. Thành ra cái mình ham tiền cái mình lo gì? Lo làm ăn cái mê tiền, mê tiền bạn bè nó rủ rủ rê rê rủ rủ rê rê rủ mời món cái không ngồi lại bàn cùng nhau niệm Phật, không lại chùa ngồi liêm diêm niệm Phật mà ngồi ở nhà hàng mà liêm diêm với rượu đế bia, phải không? Đó bông cao cổ đại à, thành ra đó là nghĩa chướng đăng khiến, được rồi chưa? Thì ta hãy đánh đổi cái này để được cái kia, chứ không phải đòi hỏi là vừa tu mà vừa giàu, chuyện đó khó à, phải bà tử đó. Như vậy thì ra chúng ta phải đặt cái đề lại, thì ra mình muốn thành tựu cái lớn lao phải đánh đổi cái vấn đề khác đó, phải buông cái này mà bắt cái kia được, bà tử mà chụp được đầu hai ba cái sao được, phải không? Thì ra phải buông mới bắt được, thì ra phải xả cái này để được cái này, xả nhiều chừng nào là chúng ta được cái lợi lớn chừng này. Cho nên mà tự thấy người sư nhưng mà tự ai thoải mái hơn, sư phải thoải mái hơn rồi, phải không? Nó chưa đâu lo gì đâu, thì là tất cả đều Phật tử lo cho sư hết, mỗi đệ tử nó có bổn phận lo cho sư hết, là sư rất là khỏe, phải Phật tử. Mà sư mà ôm hết là sư lãnh đủ, mà đâu nhưng ngày hôm nay mà cái gì chúng làm hết nó sẽ không cho ai làm chứ, thì sư ngồi đây giảng được không? Cần phải chạy xuống nấu cơm, chạy xuống coi từ chút sao mà tu được. Thầy thành ra có ông thầy ông rất khỏe, mà có ông thầy sư cô rất là mệt, thấy không? Tại vì sao? Tại vì mình muốn làm hết không cho ai làm, vậy thì tự mình khổ thôi. Còn sư biết buông, cái đáng làm thì sư làm, cho nên sư khỏe. Sư chỉ lo thuyết pháp giảng đạo giảng tu thôi, còn mọi chuyện cho giao Phật tử hết. Mọi thứ nó có trách nhiệm, nó cùng nhau, nó bàn nhau làm, sư phải đen rồi, phải không? Mà sư ôm xô hết là sư mệt, mà sư dễ thì sư khỏe, mà sư khó khăn rắc rối là sư phải mệt luôn, đúng không? Đó, thì đó là do đấy, của mình thôi. Đó, một ngày nào đó là chúng ta phải buông hết, chúng ta mới giảng sanh được. Là chúng ta còn chút xíu mà nắm giữ lại là chúng ta không giảng sanh, thấy không? Cuối cùng cũng phải buông rốt hết, chúng ta mới là niệm Phật an toàn mà ngồi lên tòa sen được. Chứ tòa sen không chấp nhận như nào còn dính mắc cái cuộc đời, phải không? Cho nên cuối cùng phải tỉnh niệm Phật mới giảng sanh. Chứ mà nếu mà niệm Phật mà không tỉnh được thì sao giảng sanh được? Cho nên là rất sợ lâm chung nghiệp thức mê, rất sợ lâm chung nghiệp thức mê. Và tự nhớ câu này của tổ sư dạy, người tu rất sợ lâm chung mê muội lắm, phải không? Do đó bây giờ chúng ta phải làm sao để ráng tỉnh ngay bây giờ, ráng cố gắng là giác ngộ và thân thành sự giác ngộ đó ngay bây giờ, là tập buông lần lần, tập xả lần lần, để chi? Để chúng ta được an tâm từ từ, sống an chết an, sống bận rộn chết lo lắng, phải không? Mà sống tạo ác nghiệp chết khổ sầu, mà tự chọn cái chết nào? Chết an. Như vậy bây giờ ta tập yên cái đi, tập yên chết mới an đó, như vậy. Cho nên là sống bằng tâm tỉnh giác, sống bằng là nhớ pháp hành tu đó, vì sự nghiệp tu giải thoát mà ráng cố gắng lo tu đó. Là hỡi Phật tử thân thương của sư ơi, ráng nghe không? Đã ráng một lòng niệm Phật để mà lâm chung ta giải thoát, đó là phần thứ ba mà sư nói Phật tử chúng ta nghe, ráng nhẫn vô. Cái ai nói vậy nói chịu nhục đi, tại nhưng mà chịu không cử lại à, rồi nhẫn nại khó khăn cố gắng phải ráng chịu đựng từ từ được qua đó, như vậy để lo tu. Cuối cùng mình sẽ kể lên câu chuyện vui này nè để kết thúc của nói chuyện hôm nay, đã buồn rồi phải không? Còn 20 phút nữa tới giờ ăn cơm. Thôi thì kể câu chuyện này nghe, chuyện này nó cũng vui thôi mà nhắc nhở chúng ta, cũng gì mà chúng ta không khéo cho nên chúng ta mới khổ. Đó là kể chuyện con rùa với hai con cò. Có nghe chuyện này chưa? Chuyện con rùa với hai con cò. Cái này là có con rùa nó ở trong cái đầm đó, nó ở lâu rồi bà tử. Chỗ này nó rất sống sung sướng, tại vì nước đầy đủ và cá tôm tép đầy đủ, cho nên rất là sống sung sướng. Nhưng thời gian trời khô nắng hạn quá lâu đi, tại ra nước bốc hơi dần dần. Tại vì có con mà nó khó sống được á, nó đã chết từ từ hết rồi. Đó là những con cá, những con tôm, con tép dần dần nó chết hết rồi, tại vì nước nóng quá, nước bị nhiệt lượng mặt trời đưa xuống và nước nó nóng quá, nó chịu không nổi, nó thoát chỗ đó không được, cho nên con cá nào mà yếu nó chết trước, như là cá trắng, là cá lồng tôm, tép nó chết hết. Còn những con cá bự nó chịu đựng được, thời gian nó cũng chết luôn, tại vì nước nóng chịu không nổi. Giờ chỉ còn con rùa nó sống nổi thôi, vì con rùa nó sức chịu đựng khô hạn nó chịu nổi, nhưng bây giờ nó than. Đó, trời ơi, nắng như vậy nữa, thời gian nữa cho con chết, thượng đế ơi, tại vì nước nóng quá xuống không được, mà những con vật cần ăn thì chết hết rồi, bây giờ nó phải đang đói. Thì bỗng nhiên nó đang đói khác như khổ như vậy đó, thì có hai con cò nó bay tới. Tại nó nói trời ơi, hai anh chị đi lâu quá vậy, là bỏ tôi ở đây không có người tâm sự tôi vì tôi khổ quá. Thì hai con cò nói rằng là sao mà khổ, anh ở nơi cái ao vậy anh xuống chết mà khổ cái gì. Tôi nói xuống đâu mà sướng, anh thấy chưa, ao gì nó sâu sùng sục phải không, con tép không có để mà ăn, tôi ở đây là có nước tôi chờ chết thôi đó. Thì bây giờ hai con cò nói rằng tôi thấy rằng á, ở đằng xa cách đây 2-3 dặm có cái ao sen tốt lắm, ao sen này không bao giờ cạn nước và cá rất là nhiều, tôi chúng tôi cũng thường ở đó đó. Thôi anh ráng đến đó đi à, thì anh sẽ được thoải mái. Con rùa đã trời đất quỷ thần ơi, cái thân tôi thì nó cục kịch mục mịch, nó chậm chạp à, bản này đói muốn chết à. Bây giờ anh tưởng tôi đi mà tới là 2-3 dặm đường làm sao đi nổi, chắc có chết dọc đường mà thôi đó. Như vậy thì hai con cò mới suy ngờ, tội nghiệp cái thân nặng nề của anh quá. Bây giờ tính sao đây, ba con ngồi bàn với nhau, cuối cùng hai con cò nó ô có cách rồi, có cách rồi. Thì con cò nó cách gì thôi được rồi, tao sẽ là đưa anh đến đó. Thì con rùa nó là trời ơi sao mà đưa được, phải không, anh là anh chị biết bay là tôi biết bay thì sao mà đưa đi à. Thì bây giờ hai con cò chấm cò máy được rồi, tôi có cách rồi. Thôi bây giờ thì anh phải nghe cách của tôi nha, cái điều kiện rất là khó khăn đối với anh à, anh phải giữ và phải là bảo quản an toàn vì đây là sinh mạng của anh. Hai đứa tôi sẽ cầm hai chồng tôi sẽ cầm mà ngậm một cành cây, phải không, anh sẽ ngậm ngay chính giữa, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình mà bay lên trên để đưa anh qua cánh đồng kia à, qua cái muôn dặm đường để tới cái ao sen đó, anh chịu không? Được, cố gắng cách nào khó khăn tôi cũng nghe lời anh, tại vì để thoát chết mà và đến chỗ sung sướng. Thành ra bây giờ hai con cò đó, cò trống cò mái nó cắn vào hai cái đầu cây. Thì nên anh rùa ơi, anh ngậm vô đi, bay lại nha. Nói đầu ngậm chắc rồi, bây giờ dẫn trước nha. Trên đường đi, ai có hỏi cái gì, ai có nói cái gì, có chăm chích cái gì, anh cũng ráng nhẫn nghe chưa, chứ không được mở miệng à. Anh chết anh chịu đó nghe chưa. Anh nói là tôi ráng, không dám mở miệng đâu, vì sinh mạng của tôi mà, tôi hứa chắc chắn là tôi không dám mở miệng, cái gì cũng nhẫn được hết. Là được rồi, anh ráng nha, đây là cái chuyện của anh nè, mà tôi cố gắng sức của tôi sẽ đưa anh đến chỗ kia. Thì cò trống cò mái nó gặp hai cái đầu cây, con rùa lên nó cắn vô rồi bắt đầu bay lên. Hồi nào ai thấy rùa bay đâu mà tử. Vừa bay qua cái trường học đó, ngang cái trường học đó rồi bị dính nặng quá thì nó bay là đà. Còn mấy đứa nhỏ là trời ơi mấy ơi coi kìa, rùa bay kìa, rùa thầy bói, bởi vì cái mua rùa đó là toàn thầy bói đó, cái rùa thầy bói bay thỏ bay. Rồi nó tới nó luôn, hồi lúc cũng rồi anh ta nghe được, người ta chịu nổi ta à, cứ mở miệng ra chữ vài câu ta à, nói như vậy. Nhưng mà rồi ráng kèm ráng nhẫn, nhưng mà đi tới đâu cũng ăn làm trời đó, rùa thầy bói, thầy bói bay, thỏ bói bay, rồi rùa bay à, rùa biết bay rồi bay ôi. Rốt cuối cùng rồi nó chịu nổi rồi, tới nó mở miệng ra tính chữ câu cho đã miệng à. Cái nó mở miệng ra cái nó rời khỏi canh cây rồi, thì nó rớt xuống mà rớt nó xuôi, phải rớt xuống sình rồi đó, rớt cây cục đá rồi là con mu rùa tan nát hết trơn. Con rùa chết tại tay mà tử không nhẫn được, thì do đó là tính chữ câu cho đã miệng. Ai ngờ đâu là mở miệng ra rớt xuống đá chết quẹo tan nát cái đời con rùa. Rùa ham nói lên nhớ nó như vậy. Thế ra cả cái đời tu chúng ta mà không khéo là chỉ một câu không khéo thôi là chúng ta tan xác. Thấy rõ chưa? Để tu dựng rùa đó, để chỉ cho người tu chúng ta đó, mình nhận tu thời gian mà không kềm chế lòng chút xíu, ai khiêu khích bên dưới đời đó, chúng ta mở miệng ra mà nói cho đã miệng lại là chưa gì là mình đã chấm, là thấy hư tâm đạo mình rồi. Thế ra chứ nó như vậy, cho nên ráng cẩn thận. Cho nên là phải nhẫn nại, nhẫn nhục mà chịu đựng để mà thắng cái tâm mình, thắng mà tâm mình là thắng cảnh. Và thắng cảnh là gì? Là chúng ta được an tâm, an tâm là được tiến hóa. Và thấy rõ chưa? Đó như vậy, cho nên câu chuyện con rùa này nó nhắc nhở chúng ta không phải chỉ nó cái khẩu thôi, mà cả cái ý, cả cái thân chúng ta được mà tỉnh. Nói chung là tỉnh giác toàn diện về cái tâm nghiệp của chúng ta, nhẫn mọi vấn đề và chịu đựng mọi khó khăn để lướt qua, vì tất cả đều là chướng duyên, mai dương thử thách khảo đạo chúng ta đó, mình thắng được là mình thành công, phải không? Đó như vậy, cho nên là chúng ta phải cố gắng chúng ta thành công bằng là giữ lòng niệm Phật, thiết tha niệm Phật, tỉnh giác niệm Phật, để cuối cùng chúng ta được là dẫn sanh cực lạc giải thoát và được là mau thành Phật. Thôi thì thương mình tự ráng độ tu phải không? À, năm hết Tết rồi, đây là pháp cuối năm. Sư nói là kể một vài câu chuyện cũng như là ôn lại cái sự nghiệp tu của Phật tử chúng ta. Tới là Phật tử cũng nhiều, ráng cố gắng để mà tỉnh giác thương mình, rồi kiểm tra lại cái năm vừa qua chúng ta là tu giỏi hay tu dở, tu nhiều hay tu ít, mà cái tập là phát sanh đó thêm nhiều mà nhiều mức độ nào, hãy ráng mà sửa. Rồi nếu bớt mình mừng, để ráng làm sao cho nó hết luôn, chứ đừng mà tu càng ngày mà sanh tập là không được rồi, phải không? Hồi chưa vô chùa tu là không có tập, thì chỉ tu thời gian theo tập rồi ráng sửa. Đây cho nó như vậy đó, thì ra đó là mình tỉnh giác biết rõ mình, soi lại mình để tự sửa lấy mình, để mình tiến hóa, để mình giải thoát ở tương lai. Thì mong rằng năm tới, năm quý tỵ rồi phải không thầy? Năm tới là năm quý tỵ rồi. À, thì mong rằng Phật tử chúng ta biết vô thường thay đổi, Tết thêm một tuổi, năm tới lớn một tuổi, già một tuổi, mà già đi đâu với kinh nghiệm của người già, phải không? Già đi đâu với kinh nghiệm của người già, chứ mà già không có kinh nghiệm nha. Đó, già mình trải qua đường sống mình nó quá nhiều, tu kinh nghiệm của người tu, phải không? Đó, ta đã có kinh nghiệm những cái gì đã qua, cái hay cái dở tự mình biết, rồi tiến tới ngày mai là cái kinh nghiệm đã qua hôm nay để mình sáng tạo và cố gắng để phát triển những cái gì ở ngày mới, năm mới chúng ta được vững vàng hơn và thành tựu nhiều hơn bằng cái kinh nghiệm thất bại thành công ở năm qua, phải không ạ? Cho nên là cuối năm là ôn lại, cuối năm ngồi tính lại sổ đời. Nhớ bài ca đó không? Đó là tính lại sổ đời, nó như vậy đó. Thật ra mình cuối năm mình tính lại cái sổ tu, sổ tu của chúng ta, coi được nhiều hay đó. Rồi ráng cố gắng năm tới đó, để mà cuối năm tới mình cộng lại cái sổ tu mình là lời nhiều lỗ ít, phải không ạ? Đó, để thành công lớn hơn. Thôi thì chúc Phật tử quan hệ vui vẻ hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật.